Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lạy Chúa, xin Ngài dạy con biết dâng lời nguyện cầu với lòng thành thực đời.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Philip. Đây là bài học kinh thánh do cố mục sư Lê Hoàng Phu biên soạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học bài thứ 7 với đề tài Người nhận thư Philip, căn cứ trên thư Philip, chương 1, câu 1 phần B. Chúng tôi xin đọc sau đây. Mở đầu bức thư gửi anh em tín hữu Philip, người viết thư tự xưng là đầy tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Theo nghĩa đen nguyên tác, chữ đầy tớ chỉ về người nô lệ. Phao-lô có ý nhấn mạnh rằng, mặc dù đã được Chúa Cứu Thế Giê-xu giải phóng, ông tình nguyện làm nô lệ cho Chúa, vì Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng đã tình nguyện làm nô lệ giữa xã hội loài người để cứu rỗi loài người. Phao-lô, Ti-mô-thư, cũng như tất cả những người truyền bá phúc âm chân chính, không những phục vụ Chúa như những người đầy tớ, nhưng còn thuộc quyền sở hữu của Chúa Cứu Thế, cả linh hồn lẫn thể xác. Tự đặt mình dưới quyền sử dụng và lãnh đạo của đấng toàn năng, toàn tri, toàn ái của đấng giải phóng con người và bảo đảm quyền tự do cả linh hồn lẫn thể xác, chính là hành xử quyền tự do đến mức toàn hảo. Chúa Cứu Thế dạy các môn đồ rằng, các con thừa biết người lãnh đạo các dân tộc thường bắt nhân dân phải phục dịch mình như nô lệ, các nhà chính trị thì lấy quyền uy để trị dân. Song các con không làm như thế. Trái lại, hãy ai muốn chỉ huy thì phải làm đầy tớ cho anh em. Ai muốn lãnh đạo thì phải làm nô lệ mọi người. Vì ta xuống đời không phải để cho loài người phục dịch, nhưng để phục dịch loài người và hiến dân mạng sống cứu chuộc nhiều người. Mác chương 10, từ câu 42 đến câu 45. Chúa Cứu Thế hàm ý dạy rằng, một khi chúng ta ý thức mình thuộc về Chúa là chúng ta thuộc về những người đang cần chúng ta. Người đáng được tôn trọng nhất, đáng hướng dẫn anh em nhất là người dâng hiến tất cả để phục vụ những người khốn khổ đang cần đến mình. Nguyên tắc phục vụ đó được gói ghém bằng chữ nô lệ trong chương 1, câu 1 sẽ được Phao-lô triển khai trong chương 2 qua hành động tình nguyện của người nô lệ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Cứu Thế Giê-xu nêu lên một nguyên tắc ấy và cũng chính Chúa Cứu Thế Giê-xu thực hành nguyên tắc ấy theo thư Philip chương 2 từ câu 5 đến câu 11. Nhiều bản kinh thánh chép tay thời thượng cổ đảo thứ tự tên và hiệu của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong câu đầu của thư Philip, tên Giê-xu nghĩa đen là vị cứu tinh, còn cơ đốc hay Christ là hiệu, có nghĩa là đấng được sức dầu, đấng được tấn phong làm Chúa Cứu Thế. Nguyên tác Tân Ước thường nói đến Ngài theo thứ tự Giê-xu cơ đốc, Giê-xu Christ, Giê-xu Cứu Thế để diễn tả ý niệm con người trong lịch sử mang tên Giê-xu, đó chính là đấng cứu tinh của cả nhân loại. Một số học giả đã giải thích, mỗi khi Thánh Kinh Tân Ước đảo thứ tự tên hiệu của Chúa, gọi Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, thay vì Giê-xu Cứu Thế, là cố ý nhấn mạnh ý niệm đấng tạo hóa cao cả tuyệt đối, tình nguyện xuống thế làm người. Và theo thư Philip thì đấng tạo hóa chí tôn, tình nguyện xuống đời làm người nô lệ. Sau khi tự xưng là nô lệ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Phao-lô gọi người nhận thư là Thánh Đồ, tín hữu thánh thiện trong Chúa Cứu Thế Giê-xu ở thành phố Philip cùng các giám mục và các chấp sự. Thánh Đồ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu tại thành phố Philip. Thánh Đồ, danh từ Thánh Đồ thường được Phao-lô dùng để chỉ về tất cả những người tin Chúa Cứu Thế, và như thế là đồng nghĩa với các danh từ tín hữu, tín đồ hay anh em, người của Chúa Cứu Thế, người cơ đốc hay Kitô hữu. Tuy nhiên, khi dùng chữ Thánh Đồ hay người thánh để chỉ về người tin Chúa Cứu Thế, Phao-lô muốn diễn tả một ý nghĩa sâu đậm thường bị nhiều tín đồ quên lãng. Có người dùng chữ thánh để chỉ về một số danh nhân của dân tộc, nhưng những câu chuyện về các thánh ấy có vẻ mơ hồ, huyền hoặc, dường như họ đã được thần thánh hóa. Một số người dùng chữ thánh như trong câu người trong thành phố kia không ai biết cả, thế mà ông ấy mới ở xa đến vài ngày đã khám phá ra, thế mới thánh chứ. Đối với nhiều người khác, thánh là một người lãnh đạo tinh thần đã qua đời từ lâu, được giáo hội nhìn nhận là có một đời sống siêu phàm, đã tử đạo, đã lập công lớn hay đã làm phép lạ. Nhưng đối với thánh kinh, thánh có nghĩa là biệt riêng ra. Chữ thánh theo nghĩa đen có nghĩa là phân rẽ ra khỏi đất, biệt riêng ra khỏi thế gian, được tách ra khỏi trần tục. Thư Cổ Linh thứ nhì, chương 6, câu 17, diễn tả ý ấy trong lời kêu gọi của Chúa. Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ngoài ý tiêu cực là phân rẽ ra khỏi thế gian, chữ thánh còn bao gồm ý niệm tích cực là dành riêng cho Đức Chúa Trời. Cổ Linh thứ nhì, chương 7, câu 1 và chương 6 từ câu 14 đến câu 16 kêu gọi. Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần tâm linh, lại hãy lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Chúa cứu thế và Satan nào có hợp chi, hay là tín hữu có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thế nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ làm dân ta. Con người thánh chẳng những được phân rẽ ra khỏi thế gian, nhưng còn được dành cho Đức Chúa Trời, cả linh hồn lẫn thân thể, để Ngài ngự vào, sống bên trong và hướng dẫn suốt đời. Một nhà giải kinh thánh đã viết, thánh đồ là danh từ lý tưởng, không phải dùng để chỉ sự trọn vẹn về phương diện luân lý, nhưng để chỉ sự tương giao với Đức Chúa Trời, để cho tấm lòng cũng như nếp sống trở nên trong sạch. Chữ thánh đồ không những hàm chứa một bổn phận, nhưng còn chỉ một đặc quyền vinh hiển. Trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, thế giới có nhiều người được gọi là thánh, được phong thánh và tự xưng là thánh, ngay cả dân Do Thái có nhiều dòng như dòng Biệt Lập, dòng Sa Đức, dòng Essen cũng tự xưng là thánh. Nhiều giáo hội dùng chữ thánh trong tên giáo hội. Nhưng Phao-lô chỉ muốn nói đến các thánh đồ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Các thư tín của Phao-lô nhan nhản những từ liệu trong Chúa Cứu Thế, trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Riêng trong thư Phao-lô, từ liệu trong Chúa Cứu Thế Giê-xu được dùng 8 lần. Trong bức thư gửi các tín hữu và bạn đồng lao do Thánh Kinh ghi lại, Phao-lô dùng từ liệu trong Chúa 43 lần, từ liệu trong Chúa Cứu Thế 37 lần và trong Giê-xu Cứu Thế 41 lần. Các từ liệu trong Chúa Cứu Thế, trong Giê-xu Cứu Thế được xem là căn bản của triết lý cứu rỗi mà Phao-lô giảng dạy. Mấy chữ trong Chúa Cứu Thế, trong Giê-xu Cứu Thế diễn tả sự liên hiệp giữa người tín đồ và Chúa Cứu Thế hằng sống. Trong Cổ Linh thứ nhất, chương 1, câu 3, Phao-lô giải thích. Ấy là nhờ Đức Chúa Trời mà anh em ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự công ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Câu này có thể diễn ý như sau: Đức Chúa Trời đã đặt anh em ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhờ ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu mà anh em được trí khôn ngoan, hiểu thấu chân lý, được xưng công bình, được thánh hóa và được cứu chuộc. Thư La Mã giải thích về kinh nghiệm ở trong Chúa Cứu Thế được liên hiệp với Chúa Cứu Thế như sau: Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy. Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thải đều chịu báp tem trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, tức là chịu báp tem trong sự chết Ngài sao? Vậy, chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi báp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Chúa Cứu Thế nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta liên hiệp với Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ hiệp lại với Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi, và sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Roma chương 6 từ câu 1 đến câu 6 và câu 11. Trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta được tiếp tháp với Chúa Cứu Thế Giê-xu, nên cũng dự phần trong sự chết, chia sẻ sự sống với Chúa Cứu Thế Giê-xu và được Chúa Cứu Thế Giê-xu sống trong mình. Trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta trở thành con người mới, con người được sáng tạo theo khuôn mẫu của Chúa Cứu Thế. Trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta có một nếp sống mới, một mục đích mới, một chương trình mới, một sinh hoạt mới, một niềm hy vọng mới. Chúa Cứu Thế Giê-xu là nguồn sống của chúng ta. Tất cả hạnh phúc, ân lành phong phú mà Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta đều dành sẵn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đến với Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ nhận được tất cả ân phúc, sức mạnh, nhu cầu cho cuộc sống hiện tại và cuộc sống đời đời. Tại thành phố Philip, Phao-lô viết, các thánh đồ hay các tín hữu thánh thiện trong Chúa Cứu Thế Giê-xu tại thành phố Philip. Philip là một thành phố danh tiếng vì nó là sân khấu của một trận đánh quan trọng trong lịch sử đã quyết định sự tồn tại của nền Cộng hòa La Mã. Sau khi nhà độc tài Julius Caesar bị ám sát, hai phe Octavius và Anton đã hiệp lực đánh bại hai đại quân đoàn của tướng Brutus và tướng Cassius là đầu não của phe ám sát Caesar, tức là phe Cộng hòa. Tất cả các phe dự trận đều là người La Mã. Sau khi chiến thắng, Octavius và Anton lại gây nội chiến, tranh nhau ngôi bá chủ đế quốc La Mã. Có thể nói, trận đánh dữ dội tại thành Philip dọn đường cho Octavius lên ngôi bá chủ, sáng lập đế quốc La Mã trên một căn bản lâu dài nhất trong lịch sử Tây Phương. Thời sứ đồ Phao-lô, thành Philip nổi tiếng là một thành phố nhượng địa của người La Mã ở xứ Macedon, Hy Lạp, nổi tiếng là một căn cứ quân sự quan trọng, cũng nổi tiếng vì tội lỗi, đặc biệt ở nơi các trại quân đồn trú. Thế nhưng, dưới ánh mắt Chúa, thành phố Philip đáng lưu ý vì giữa khung cảnh phồn hoa, tội ác, giữa căn cứ vĩ đại, phô trương sức mạnh quân sự đó đã có một nhóm người tin Chúa Cứu Thế, một nhóm người được biệt riêng cho Đức Chúa Trời, một nhóm người tuy nhỏ bé nhưng có năng lực vô địch của Chúa Thánh Linh. Nhóm người ấy tuy sống giữa khung cảnh xã hội thối nát, băng hoại của đế quốc La Mã nhưng đang thở hít không khí thiên đàng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Người nhận thư Philip thật ra là bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ tín đồ của Chúa Cứu Thế khắp thế giới suốt gần 20 thế kỷ qua. Hôm nay, người nhận thư Philip là ai? Là chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo thư Philip, chương 1, câu 1, phần B. Đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 8 với đề tài Lời chào thăm, cầu chúc ân phúc và bình an trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Xin nguyện toàn lòng này dâng cho Chúa.